Thí dụ như chúng ta cho những câu chuyện tầm phào ở thế gian là những lời nói bày là phi pháp.
Ở đó mới khó, con chỉ cho thầy biết thế nào chấp pháp là thật cũng bậc. Nhớ là mình tiến tu, mình học thêm, chứ không phải mình bỏ cái pháp ấy. Như chúng mình học tứ niệm xứ để biết cái vô thường, vô ngã, khổ và không. Học rồi mình tiến lên, mình học lăng nghiêm để nhận cái chân tâm bản tánh. Nhưng mà cái khi mà mình nhận chân tâm bản tánh ấy, chính từ cái biết cái giả, cái vô thường, vô ngã, khổ và không, biết cái vọng thân, vọng tâm, vọng cảnh, mình buông nó ra thì mình mới nhận được cái chân tâm. Như thế là mình học thêm, chứ không phải mình bỏ cái chỗ học của mình. Thế cho nên cái thí dụ này nó không rõ nghĩa. Đây Phật cho cái thí dụ nó rõ nghĩa hơn. Phật dạy chúng ta là các vị thánh A-la-hán, sau khi các ngài học tứ niệm xứ, các ngài thấy được vô thường, vô ngã, khổ là không, thì các ngài chấp khư khư, thôi thế gian này nó vô thường, tọa hư vọng, những cái chúng sanh này không thật, là giả, là vô ngã, thì ở thế gian là khổ, bởi vì không là rỗng tuếch. Cho nên các ngài buông xả tất cả, không độ chúng sanh, không buông xả hết cái đám chúng sanh. Bởi ngài bảo nó là vô ngã, nó là cái không có, thôi mặc bỏ hết. Rồi các ngài nhập niết bàn. Thế thì Phật gọi những vị ấy, những vị A-la-hán nhập niết bàn, buông bỏ chúng sanh không tế độ, thì đó những vị ấy là chấp pháp. Chấp và cái tứ niệm xứ mình đã học. Rồi khư khư, thân là bất tịnh, sanh tử là khổ, những chúng sinh kia là vô ngã, là nó huyễn không thật. Thế nên cả ngài buông sạch, cả ngài nhập niết bàn. Đó là cả ngài đã chấp cái pháp tu tứ niệm xứ, khư khư giữ lấy cái tứ niệm xứ, mà không nhận thật ra, không chịu học những cái hạnh Bồ Tát để độ chúng sanh, không chịu tiến lên đại thừa để thành Phật. Thế Phật gọi các vị A-la-hán nhập niết bàn ấy là những người chấp pháp. Đấy. Còn những các vị Bồ Tát, các ngài học tứ niệm xứ rồi, các ngài vẫn giữ cái thứ tứ niệm xứ, chứ không phải là các ngài phá cái tứ niệm xứ. Các ngài vẫn giữ cái tứ niệm xứ, nhưng mà các ngài lăn vào đường sanh tử, các ngài độ chúng sanh, bởi vì các ngài biết rằng những chúng sanh thế, những chúng sanh này nó có tánh Phật đấy, cho nên các ngài biết rằng cái thân này thì huyễn thật, thân này giả thật, mà chúng sanh thì nó nhiều tham sân si. Nhưng các ngài biết là những cái tham sân si đó là hư vọng, cho nên các ngài tận tình giáo hóa để nó tỉnh ra, và chúng nó cũng được giải thoát như mình. Đấy. Thế cho nên Phật nói các vị A-la-hán nhập niết bàn là chấp pháp tu tứ niệm xứ, rồi chấp vào cái tứ niệm xứ mà không nhìn rộng, không thấy xa. Còn các vị Bồ Tát, các ngài không chấp ngã, các ngài cũng không chấp pháp, các ngài tận tình quên mình độ chúng sanh. Như thế là các ngài không chấp ngã, không chấp pháp. Nhưng mà không có nghĩa là các ngài bỏ cái tứ niệm xứ. Chính các ngài dùng cái tứ niệm xứ để giáo hóa cho chúng sanh. Không biết thầy nói líu tíu chị em nhận mà. có nhận được không?
Dạ, dạ.
Nói cái câu chấp pháp là thật cũng bệnh, khi chấp phi pháp là thật thì bệnh đã đành, còn chấp pháp là bệnh cũng bệnh. Mà chấp mà pháp ở đây ấy, là những lời dạy trong kinh sách là lời vàng ngọc, mà bây giờ mình chấp pháp là thật cũng bệnh. Thì con cho cái giải nghĩa cái chỗ đó. Cho nên Phật cứ nhắc đi nhắc lại, ta không nói một lời. Phật giảng pháp suốt một đời, nói bao nhiêu kinh sách, mà lại cứ nhắc đi nhắc lại là ta không nói một lời. Bởi vì hễ chấp pháp ấy, thì là bệnh. Thế tại sao thế? Nghe pháp của Phật, ở đây nói lời vàng ngọc rất là quý, nhưng mà chúng ta phải biết âm thanh là cái hư vọng. Bởi vì chúng ta mê thì Phật phải giảng, phải nói. Thế âm thanh là cái không có, tạm dùng cái hư vọng, tạm dùng cái giả huyễn để độ cho những chúng sanh nó còn sống ở đường huyễn. Chị em có biết là âm thanh là hư vọng không?
Yeah.
Đấy, nó chỉ là cái rung động của không khí, nó là cái không hề có. Thế nếu mình cho nó là thật thì đấy là bệnh. Nhưng mà cũng cố chấp rằng âm thanh là huyễn, rồi không nghe lời Phật nữa, không học kinh Phật nữa, thì có đúng không? Thì cũng là bệnh luôn. Thế cho nên cái chấp, cái mê, cái ngu của chúng mình ấy, thì phải đà phá. Chấp đấy, cái âm thanh là cái huyễn, nhưng mà Phật dùng tạm cái huyễn để độ cho những chúng sinh còn ở trong vòng huyễn. Thế cho nên nếu mình phá pháp của Phật thì mình phải tội nặng. Thế nhưng mà nếu mình chấp, mình phải sáng suốt, biết cái trái phải. Thì khi Phật nói ta không nói một lời, không phải là Phật nói dối, không phải là Phật chối cái việc Phật đã làm, mà đây bởi vì âm thanh nó là cái không có thật. Cho nên học Đại Thừa chúng ta cần nhận lấy cái ý, cái lý lẽ, cái nghĩa lý, chứ không nên cố chấp vào lời nói. Còn nói tiếp thì chúng mình bây giờ phải đọc kinh để tìm những lời dạy của Phật, cũng như là bởi vì mình tối mò nên phải thắp đèn nên để thấy. Thế còn như những vị mà người ta học đã sâu, cái tu đã cao, thì người ta ngồi an định như đây hòa thượng dạy đấy, hễ còn khởi một niệm thì tức là còn chấp ngã chấp nhân này. Cho nên các vị muốn trở về thật tướng, các ngài vô niệm, các ngài an định. Trong kinh vẫn dạy cái tâm của Phật là ly niệm, chính cái tâm phẳng lặng vào định, gọi là nhập tam muội. Như Đức Quán Thế Âm, ngài an định ở trong cái tánh nghe, không có khởi niệm. Đấy. Thế cho nên rằng những các ngài, bởi vì các ngài đã nắm được cái thật rồi thì các ngài buông những cái giả. Còn chúng mình bây giờ còn phải học lời nói của Phật thì chúng mình chưa có thể buông được. Cho nên mới ví là cái bè để đến bờ gác rồi thì buộc để cái bè lại ở sông. Như Đức Quán Thế Âm, ngài nắm được cái tánh nghe, cái chân tâm bản tánh rồi, ngài an định ở cái tánh nghe, cho nên ngài không có khởi cái niệm lên nữa, không có dùng cái âm thanh, cái sắc tướng bên ngoài nữa. thế phải gọi là cái người đã lên bờ rồi, cái để lại cái bè ở sông. Con nói tiếp, tóm lại là chúng ta ở thật tùy duyên tùy hoàn cảnh, chứ đừng khư khư cố chấp. Đấy, đây vẫn giảng về cái chữ pháp còn nên bỏ, huống chi là phi pháp. Pháp là cái, lấy một cái thí dụ như là lời nói thật, chánh ngữ. Đấy, chúng ta phải ở trong bát chánh đạo thì cái đó là ai cũng biết rất cần. Thế nhưng nếu và trường hợp có cái người mẹ người ta đau tim nặng, mà con người ta thì có cái dây thép gửi về báo tin là có đứa con nó chết chậm, thì cái người mẹ không biết chữ nhờ mình xem cái dây thép đó, xem cái báo tin cái đứa con nó chết. Mình biết là cái bà này bà đang có bệnh đau tim nặng, mình đọc cái dây thép là cái thằng con của bà chết rồi. Đấy, thì lúc bây giờ mình có nên nói thật không? Đấy, pháp còn nên bỏ. Lúc đến cái lúc hoàn cảnh ấy, mình phải tạm nói là đây con bà đánh dây thép về, nó đang bình an, bà cứ yên tâm đi, để cho cái vào cái hoàn cảnh ấy, cho cái người mẹ người ta yên tâm. Chứ nếu cứ lúc bây giờ mà mình cứ khư khư tránh pháp, mình không được phép nói dối đó, thì mình giết cái người mẹ, cái người mẹ đã chết. Thế cho nên cái phải có trí tuệ trong cái từng trường hợp, mình phải có trí tuệ, không nên cố chấp một mặt nào. Pháp còn nên bỏ. Những cái phi pháp là cái nói dối, những cái nói láo đã đành là mình buông bỏ. Nhưng mà vào những cái trường hợp cần thì lời nói thật ấy, cũng nên bỏ. Còn đây cái chuyện mà nói như vậy chúng ta ngược lại với Phật là đây nói cái gì đây nhỉ? Thì con giảng cái câu cuối cùng. Hiện giờ phi pháp quý vị đã bỏ được chưa? Này, như vậy nếu nói với quý vị thì phải nói thế nào? Là ngay những cái phi pháp ấy, chúng ta cũng còn chưa chịu bỏ. Chúng ta vẫn còn đang sống ở trong phi pháp, vẫn cứ buông lung, vẫn cứ tranh nhau cãi nhau, vẫn cứ bực bội tức tối. Đấy, những cái phi pháp ấy, chúng ta còn chẳng chịu bỏ. Huống chi là nói đến Phật pháp chúng ta đã tu được bao nhiêu mà nói chuyện bỏ. Chúng ta còn chìm ở trong cái phi pháp. Cái phi pháp mình còn chưa bỏ được, thế thì huống chi là cái pháp của Phật. Mình chưa bỏ cái phi pháp tức là mình còn xa cái pháp. Mình chưa nắm được pháp của Phật, chưa nắm được thì có lo chuyện bỏ không? Thế cho nên đừng lo, chưa lo vội. Bây giờ hãy lo bỏ những cái phi pháp của mình đi đã.